Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 16 tháng 7 năm 2022, thứ bảy trong tuần thứ 15 thường niên, lễ Đức Mẹ núi Carmelo, lễ nhớ tự do. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 12, từ câu 14 đến câu 21. Khi ấy, nhóm Pharisêu ra khỏi hội đường, bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu. Bởi vậy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó, dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Người còn cấm họ không được tiết lộ người là ai. Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: "Đây là người tôi chung ta đã tuyển chọn, đây là người ta yêu dấu, ta hài lòng về người. Ta cho thần khí ta ngự trên người, người sẽ loan báo công lý trước muôn dân, người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh người."
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu biết rằng những người Pharisêu đang tìm cách giết Chúa chỉ vì họ ganh tị và thành kiến với Ngài. Họ thấy mình đang bị mất dần ảnh hưởng trên dân chúng, vì dân chúng đang lũ lượt bước theo Chúa Giêsu khi nghe những lời Ngài giảng và chứng kiến những phép lạ Ngài làm. Họ sợ rằng sẽ đến một lúc nào đó dân chúng sẽ tôn Chúa Giêsu làm vua. Vì thế, những người Pharisêu luôn tìm cách chống đối Chúa Giêsu và tìm cách bắt Ngài. Họ chính là những người giết Chúa Giêsu qua những lời kết án của họ. Biết được thái độ của họ, Ngài đã rút khỏi nơi đó và đi đến vùng đất dân ngoại để thực hiện những gì mà ngôn sứ Isaiah đã tiên báo, đó là chữa lành những ai bệnh tật và loan báo công lý trước muôn dân với lòng khiêm nhường và yêu thương. Thật vậy, Chúa Giêsu chính là người tôi tớ Chúa tuyển chọn, sẽ hoàn tất sứ vụ của Chúa, không phải bằng quyền năng của một vị Thiên Chúa, nhưng bằng con đường hy sinh phục vụ. Trong cuốn sách Cha yêu thương con, James Parker đã mô tả rất đẹp về người tôi tớ Chúa tuyển chọn. Chính là Chúa Giêsu. Ông chia sẻ rằng, người tôi tớ trong Tân Ước, theo tiếng Hy Lạp là doulos, có nghĩa là người nô lệ, và nó cũng có nghĩa là diakonos, nghĩa là người phụ tế hoặc thừa tác viên. Cả hai từ doulos và diakonos dường như đồng nghĩa và đều miêu tả một người mà không thể quyết định cho vận mệnh riêng của mình, nhưng người ấy như là một tài sản được ông chủ mua về. Người đời tớ này được mua về để phục vụ những nhu cầu của ông chủ. Anh ta phải túc trực bên ông chủ và luôn sẵn sàng đáp ứng những gì ông chủ cần. Và chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu luôn vâng lời và làm theo thánh ý của Chúa Cha trong mọi lúc. Ngài đã xuống thế làm người và chết trên thập giá để cứu độ con người theo thánh ý của Chúa Cha. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, công việc phục vụ của các Kitô hữu là sống mối tương quan nô lệ với Đấng cứu độ chúng ta. Vì thân xác của chúng ta được chính Thiên Chúa mua chuộc về, như Thánh Phaolô đã nói trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là đền thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần, chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em. Như thế, đời sống của người môn đệ Chúa Giêsu phải sống và làm theo những gì Chúa dạy và những gì Chúa mong muốn trong tinh thần phục vụ và yêu thương. Nhưng công việc của Chúa đòi hỏi mỗi người chúng ta là gì? Thưa, đó là chữa lành những căn bệnh tinh thần và thể lý cho những bệnh nhân bằng cách đem tin mừng vào những tâm hồn bị băng giá, đem niềm vui vào những nơi sầu khổ, đem bình an vào những nơi hận thù, ghen ghét. Khi làm những điều ấy với tinh thần phục vụ và yêu thương như người tôi chung, chúng ta được kết hiệp với Ngài trong vinh quang, ở đời này cũng như đời sau. Mặc dù, khi làm những việc đó, chúng ta đôi lúc sẽ gặp thất bại, đôi lúc sẽ đối diện với những vất vả, khổ đau, chán nản, thất vọng. Nhưng chúng ta được cùng chiến đấu với Chúa trong hành trình bước theo Ngài trở về Thiên Quốc. Ước gì chúng ta luôn ý thức rằng chúng ta là những đầy tớ của Chúa. Vì thế, chúng ta luôn cố gắng hết mình phục vụ cho đoàn chiên của Chúa, để những con chiên của Chúa được bình an và hạnh phúc như Chúa đã làm cho mỗi người chúng ta. Amen.
Ta đi dân thân phục vụ, một lòng thề hứa hiến trọn vẹn trái tim, đến với những ai bất hạnh hay nguy khốn, u sầu khóc than chưa mong ánh sáng huy hoàng.
Thánh Đức Kitô ta không ngại gì, dù cho cuộc sống khó khăn hiểm nguy, ta vẫn yên lặng làm chứng cho gì.
Ta đi làm chứng cho đường trời, như thay nhân lành truyền giao khắp muôn nơi, đem luật yêu thương công bố cho muôn người. Tình yêu thương vô biên đôi muôn tâm hồn,
thôi thúc con tim dấn thân quyền bình, nguyện đem lời Chúa đến mọi miền thế gian, đến với những ai thân thờ hay sao xuyên, khơi lửa đứng tin truyền lan ánh sáng của người.
Có Chúa Kitô ta thêm sức mạnh, dù cho cuộc sống vẫn luôn đổi thay, nếu cao đức tin làm ánh sáng chỉ đường, giúp những ai bước chân trở về.
Ta đi làm chứng cho đường trời, như thay nhân lành chiêu cao khắp muôn nơi, đem luật yêu thương công bố cho muôn người. Tình yêu thêm vô biên đôi muôn tâm hồn.
Ngài đã thề hứa hiến cho
trọn vẹn trái tim, dân thánh thiếu niên biết chạy về bên Chúa, tìm thương có dân tình yêu Chúa chung lại.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin tổng đốc phận Sài Gòn. Ủy ban truyền thông xã hội tổ chức hội ngộ thường niên năm 2022. Lắng nghe bằng trái tim là chủ đề của cuộc hội ngộ truyền thông thường niên năm 2022 do Ủy ban truyền thông xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức. Cuộc hội ngộ diễn ra trong 3 ngày, từ 12 đến 14 tháng 7 năm 2022. Tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, với sự hiện diện của Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam và các linh mục phụ trách truyền thông của các giáo phận, cùng với hai vị đại diện truyền thông của các dòng tu tại Việt Nam. Trong ngày đầu tiên 12 tháng 7, các tham dự viên đã lắng nghe những góp ý về truyền thông và bàn luận với nhau về hiệp thành trong truyền thông, đào tạo nhân sự truyền thông và tổ chức các cuộc thi phim ngắn tổng giáo. Vào ngày 13 tháng 7, các tham dự viên trao đổi với nhau về những vấn đề phát sinh từ trực tuyến thánh lễ và bản quyền, đồng thời xem xét những quyết định chung cần thực hiện. Vào buổi chiều, đoàn tham dự viên đã hành hương Đức Mẹ Gối Cúi và dâng thánh lễ tại đây với giáo hạt Tân Mai Xuân Lộc. Trong buổi sáng ngày 14 tháng 7, các tham dự viên được hướng dẫn về các ứng dụng cho các trang web giáo phận. Cuộc hội ngộ đã kết thúc sau bữa cơm trưa ngày 14 tháng 7 trong niềm vui thân ái của những người nhiệt thành với công tác tông đồ truyền thông. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp tổng tu nghị dòng Vinh Sơn. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tu sĩ lấy việc loan báo tin mừng làm tiêu chuẩn phân định, kiểm điểm việc sống và hoạt động theo đoàn sủng của dòng. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến chung sáng 14 tháng 7 vừa qua dành cho các tham dự viên tổng tu nghị của ba dòng, giáo sĩ Mẹ Thiền Chúa, các cha dòng Thánh Vinh Sơn Paulo và sau cùng là dòng Basiliano Thánh Josaphat. Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói, tổng tu nghị là lúc phân định cộng đồng, với ơn trợ giúp của Chúa Thánh Linh, ta tìm cách xem chúng ta có trung thành với đoàn sủng hay không và theo mức độ nào. Chúa Thánh Linh thúc đẩy chúng ta tiến bước và yêu cầu chúng ta thay đổi điều gì. Tôi muốn nhân cơ hội này để tái khẳng định một tiêu chuẩn mà tôi lấy là thiết yếu để phân định. Đó là tiêu chuẩn loan báo tin mừng, là truyền giáo. Khi chúng ta tự hỏi về lòng trung thành theo tinh thần sáng tạo, chúng ta phải tự hỏi xem cách thức chúng ta giải thích và thực thi đoàn sủng có truyền giảng tin mừng hay không, hay là tự hỏi xem những chọn lựa chúng ta thực hiện về nội dung, phương pháp, các phương thế và lối sống có hướng tới việc làm chứng tá và loan báo tin mừng hay không. Tuy các đoàn sủng khác nhau, nhưng điều chắc chắn là tất cả các đoàn sủng đều nhắm xây dựng giáo hội, vì giáo hội tự mình không phải là một mục đích, nhưng mục đích của giáo hội là loan báo tin mừng. Vì thế, mọi đoàn sủng có thể và phải cộng tác vào việc truyền giáo. Đó là điều luôn phải để ý khi thực hiện sự phân định. Đức Thánh Cha nhắc nhở thêm rằng, trong tư cách là các tu sĩ, chúng ta được kêu gọi loan báo tin mừng ngoài bệnh viện cá nhân như mọi tín hữu, còn cần thực hiện dưới hình thức cộng đồng qua đời sống huynh đệ nữa. Đó là con đường tốt nhất để chứng tỏ mình thuộc về Chúa Kitô, vì chính Chúa đã đoan chắc với các môn đệ, người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy, đó là các con hãy yêu thương nhau. Tổng tu nghị thứ 43 của dòng Thánh Vinh Sơn Paulo, một tu đoàn tông đồ, tiến hành từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 này tại Roma với chủ đề Hồi sinh căn tính của chúng ta vào đầu thế kỷ thứ 5 của dòng truyền giáo. Trong số các thành viên, đặc biệt có cha bề trên tỉnh dòng Việt Nam là cha Francisco Xavier Nguyễn Thành Lý. Ngày 2 tháng 7 vừa qua, tổng tu nghị đã tái cử cha Thomas Mafric trong nhiệm vụ bề trên tổng quyền của dòng. Dòng Thánh Vinh Sơn Paulo hiện có khoảng 3.600 tu sĩ hoạt động tại gần 500 nhà trên thế giới. Tin Roma. Đại sứ Ukraine cạnh tòa thánh ra sức ngăn cản cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Kirin. Đại sứ Ukraine cạnh tòa thánh, ông Andriy Juras, tuyên bố rằng ông đang làm tất cả những gì có thể để ngăn cản một cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng Francisco và Đức Thượng Phụ Kirin của chính thống Nga. Đại sứ Juras cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho Radio Liberty. Ông nói, vị thủ lãnh của tòa thánh nói là có thể sẽ gặp Kirin vào tháng 9 tới đây tại Kazakhstan bên lề đại hội các vị lãnh đạo tôn giáo. Nhưng chúng tôi, các nhà ngoại giao, đang làm mọi sự có thể để ngăn ngừa cuộc gặp gỡ ấy. Nó chẳng có ích lợi cho cuộc đối thoại đại kết và cũng chẳng thêm uy tín cho tòa thánh, vì đây là một cuộc gặp gỡ với kẻ bênh vực sự ác. Đại sứ Ukraine cũng ghi nhận rằng Đức Giáo Hoàng đại diện lãnh vực tinh thần, hòa bình và yêu thương, và ước muốn tìm được sự cảm thông giữa mọi người. Nhưng vấn đề chúng tôi đang nói ở đây là cuộc gặp gỡ với một kẻ luôn biện minh cho việc giết người và nói dối. Đức Giáo Hoàng sẽ không có cơ may nào thuyết phục được tập đoàn bênh vực sự ác là giáo hội chính thống Nga hiện nay. Chúng tôi vẫn chứng tỏ rằng thật sẽ là một mất mát cho thanh danh của tòa thánh trong bối cảnh làm thế nào giải quyết vấn đề yêu thương và hòa bình trong bối cảnh chiến tranh tại Ukraine. Hiển nhiên là có một bên đang phải chịu đau khổ bất công. Đại sứ Ukraine cạnh tòa thánh cũng nhận định mọi sức mạnh và yêu thương phải hướng về Ukraine. Theo ông, nếu cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng với giáo chủ chính thống Nga diễn ra, thì không được tiến hành dưới hình thức song phương như đã dự tính diễn ra ngày 14 tháng 6 tại Jerusalem. Trái lại, như thành phần một cuộc gặp gỡ đa phương, trong đó có nhiều phía khác nhau cùng tham dự. Tin Vatican, kỷ niệm 80 năm quan hệ ngoại giao tòa thánh và Trung Hoa. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa tòa thánh và Cộng hòa Trung Hoa, hôm 11 tháng 7 vừa qua, Đại sứ quán Đài Loan cạnh tòa thánh đã tổ chức một cuộc hội thảo về đề tài Đài Loan tươi đẹp, cánh đồng của Thiên Chúa. Đại sứ Đài Loan cạnh tòa thánh, ông Matthew Lý Thế Mình, và Đức Tổng Giám mục Protase Ruwamba, người Tanzania, Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo, đã chủ tọa cuộc hội thảo với một số thuyết trình viên tên tuổi, trong đó có hai linh mục cựu thừa sai tại Đài Loan và Hồng Kông, trước sự hiện diện của 80 người, trong đó có nhiều viên chức tòa thánh và nhân viên ngoại giao đoàn, các tu sĩ, ký giả và giáo dân. Đức Tổng Giám mục Ruwamba đã trình bày về vấn đề loan báo tin mừng cho nhân dân Đài Loan, vì đây thực sự là một cánh đồng của Thiên Chúa, và chúng ta còn ở giai đoạn khởi đầu, còn rất nhiều điều phải làm cùng nhau, cần tiến bước và để cho Chúa Thánh Linh hướng dẫn. Đức Tổng Giám mục nói, điều cấp thiết là mang lại cho cuộc truyền giáo tại đây một sự thúc đẩy mạnh mẽ và quyết liệt để cánh đồng này của Chúa thực sự trở thành một thực tại quyết định đối với việc truyền giáo tại Á Châu, một luồng ánh sáng, một ngọn đèn pha mạnh mẽ, làm chứng về tình thương của Thiên Chúa được biểu lộ trong Chúa Giê-xu. Jeffrey Venle, thừa sai người Ý, thuộc Hội Giáo Hoàng Truyền giáo Hải ngoại Milano, gọi tắt là Tỷ Mẹ, đã gọi lại lịch sử quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Trung Hoa được thiết lập vào năm 1942, và tiến sĩ Doan Ngô Công Hùng là công sứ thứ hai của Trung Hoa cạnh Tòa Thánh. Ông là một luật gia nổi tiếng, trở lại công giáo nhờ tình bạn với cha Nicola Mestrini, thừa sai Tỷ Mẹ ở Hồng Kông. Ông là tác giả cuốn Khoa học tình yêu, một thảo luận rất hay về thánh nữ Teresa Hải Đồng Giê-xu. Trong đó, ông mô tả thánh nữ là một tổng hợp luân lý đạo đức của Khổng giáo và thần bí học của Lão giáo. Trong những biến cố chính trị tại Trung Quốc, Mao Trạch Đông đã trục xuất đức quyền sứ thần tòa thánh Antonio Ribery năm 1951 và tòa sứ thần tại Bắc Kinh được di chuyển tới Đài Bắc năm 1951. Đầu thập niên năm 1950, tại Đài Loan chỉ có 11.000 tín hữu Cộng giáo, với 12 linh mục thừa sai dòng Đa Minh và 3 linh mục Đài Loan. Nhưng cùng với Đức Tổng Giám mục Ribery, có hơn 800 linh mục và vài trăm nữ tu người Hoa ở nước ngoài và từ Hoa Lục di tản tới đảo này, cùng với 1 triệu binh sĩ Trung Hoa Dân Quốc và người tị nạn. Số tín hữu Cộng giáo tại Đài Loan tăng lên 300.000 người. năm 1971, Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 hạ cấp ngoại giao của Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Đài Bắc và từ đó chỉ bổ nhiệm một đức ông đại biện thay vì một tổng giám mục sứ thần. Qua đó, Tòa Thánh muốn bày tỏ thái độ sẵn sàng của Tòa Thánh đối với Trung Quốc. Jack Rivelle kết luận rằng, những hoàn cảnh lịch sử đã khiến cho Đài Loan và Tòa Thánh đồng hành với nhau từ bao nhiêu năm qua. Người ta không thể coi Đài Loan chỉ là một tàn tích lịch sử có thể gạt bỏ. Đài Loan nhỏ bé, nhưng những gì Đài Loan thực hiện có một ý nghĩa lớn. Tại đây, giáo hội tự do và an bình. Có tự do, có đa nguyên, đối thoại giữa các tín hữu thuộc các tín ngưỡng và dân chủ. Đó không phải là điều ít ỏi khi trong thời nay người ta ít yêu chuộng tự do, đối thoại và dân chủ. Tin Paris, Pháp Quốc. Từ 2.500 đến 5.000 nhà thờ ở Pháp có nguy cơ bị phá hủy. Từ 2.500 đến 5.000 nhà thờ lớn nhỏ tại Pháp có nguy cơ bị biến mất vì hư hại nặng từ nay cho đến năm 2030. Trên đây là nội dung phúc trình về sự suy đồi gia sản tôn giáo tại Pháp do một Ủy ban Quốc hội Pháp thực hiện và công bố hôm 6 tháng 7 vừa qua. Ủy ban do Thượng nghị sĩ Pierre Ozulia thuộc tỉnh Hauts-de-France và bà Thượng nghị sĩ Anne Ventalon thuộc tỉnh Ardèche phụ trách. Nguyên do chính của tình trạng suy đồi vừa nói là do trào lưu tục hóa và thiếu phương tiện bảo trì. Những nhà thờ được xây cất trước năm 1905 và thuộc các cộng đoàn nhà nước địa phương ở trong tình trạng khá hơn là những nhà thờ thuộc tài sản của giáo hội được xây cất sau năm 1905. Lý do là vì các nhà thờ nhà nước có nhiều phương thế hơn để bảo trì các thánh đường, còn các nhà thờ xây từ thế kỷ thứ 20 thuộc giáo hội thì bị đe dọa nhiều hơn vì thiếu ngân khoản bảo trì và chúng được xây cất với vật liệu chất lượng kém hơn khiến cho phí tổn bảo trì cũng đắt đỏ hơn. Đe dọa mà các nhà thờ thường gặp phải tại các nước Anglo-Saxon là có thể bị các tư nhân hoặc xí nghiệp mua rồi biến thành nhà ở, quán nước, tiệm ăn hoặc thành thư viện. Ở Pháp, nguy cơ này ít hơn. Từ năm 1905 trở đi, chỉ có 250 nhà thờ của các làng hoặc giáo phận, tức là 0,6% tổng số gia sản tôn giáo của giáo hội công giáo bị tư nhân mua theo thông cáo của Hội đồng Giám mục Pháp. Thượng nghị sĩ Ujulia nói rằng, cần phải chấm dứt quan niệm coi gia sản văn hóa tôn giáo như một phí tổn, trái lại, phải coi đó là một sự đầu tư. Gia sản không phải là một gánh nặng mà ta không thể gánh nổi, nhưng là một cơ may cho đất nước chúng ta.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy vâng lên cho ta, hãy vâng cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay, tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền sẽ chia sẻ với chúng ta một đề tài khác có tựa đề Bỏ tất cả đem lại niềm vui.
Hãy tâm lên người ta, hãy tâm cho chúng ta, đốn dây tan niềm đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh bờ.
George Herbert đã nói rằng, người nào sống trong hy vọng là vũ công múa hay không cần nhạc đệm. Bạn hãy tưởng tượng một vũ công trên sàn nhảy, nhưng anh phải đeo một tấm đá buộc quanh cổ. Vũ công này không thể làm được gì ngoại trừ đứng như trời trồng, vì anh đang mang đá nặng trên mình. Đá nặng làm cho anh không thể di chuyển được, vì anh đã trở nên người đá. Bạn có nghĩ rằng đó là một hình phạt khủng khiếp cho vũ công này không? Nhưng thưa bạn, đôi lần chúng ta cũng lâm vào tình trạng đó. Tảng đá mà nhiều lần chúng ta đeo vào cổ chính là trạng huống tinh thần hóa đá. Ông Norman Vincent Peale dùng từ ngữ này để diễn tả một số người có tâm trạng thất vọng vì những gì xảy ra trong dĩ vãng. Sự kiện đó như những tảng đá buộc quanh cổ. Những tảng đá này làm họ mất hết niềm vui và không cho họ bước tới nữa. Ông viết hiện tượng kỳ lạ này trong một bài với chủ đề, một chữ mà bạn không bao giờ nên dùng, đó là chữ hối tiếc. Chúng ta hiểu rằng không ai có thể tiếp tục đi khi họ cứ nhìn lại đằng sau. Những tiếng nói như trên làm cho tinh thần chúng ta thêm uể oải và nặng nề. Robert Schuller đã nói rằng, chúng ta nên xóa những lời đó và thêm vào bằng hai chữ khác, lần tới. Đồng thời, bạn không nên phủ nhận những yếu đuối của con người, những lỗi lầm đáng tiếc, rồi chúng ta cũng học bài học tha thứ cho mình. Chúa mừng vui khi tạo dựng con người. Mặc dù chúng ta biết rằng chúng ta không sống trọn vẹn như Ngài mong muốn. Chúng ta rơi vào những lầm lỗi, có những ý nghĩ trái nghịch và phản bội. Nhưng Ngài vẫn tiếp tục tạo dựng con người. Ngài xử sự với chúng ta như với người con riêng của Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Khi Chúa Giêsu xuống trần, Ngài mặc thân phận con người để có thể cảm thông chúng ta và sẵn sàng tha thứ khi chúng ta lầm lỗi, ngay cả khi chúng ta giết Ngài. Thiên Chúa đã cho chúng ta noi gương hòa giải, vì thế chúng ta cũng phải hòa giải với chính mình và tha thứ cho chính mình nữa. Robert Schuller hỏi rằng, làm sao chúng ta có thể sống được nếu chúng ta không biết tha thứ? Ông nói, bạn không thể vui được khi bạn giữ trong lòng hận thù, bực bội, ghen tức. Bạn cũng không thể nào gieo hạt giống tiêu cực, cảm xúc giận hờn trong khi bạn hy vọng gặt hái niềm vui. Vì không ai có thể vừa vui lại vừa ghét cùng lúc. Johann Schuller nói rằng, ghét bỏ là cách tự vẫn kéo dài. Đừng để người đã làm bạn buồn có sức mạnh làm tổn thương bạn thêm nữa. Vì một khi cảm xúc được gợi lại, chúng ta không lường được những tác hại có thể xảy ra về những phản ứng chúng ta có thể có. Cuối cùng, chúng ta dồn nén những tư tưởng tiêu cực, yếm thế vào tâm khảm mình và nó sẽ gặm nhấm niềm vui hạnh phúc trong tâm hồn chúng ta. Đừng để buồn phiền, chán nản thay đổi lăng kính đời ta, thay vì màu hồng yêu đời trở nên màu xám ảm đạm. Tha thứ có thể nâng tâm hồn chúng ta trở nên thanh cao, đáng quý, vì nó sẽ thả bổng niềm vui khỏi những gò bó vì cảm xúc tiêu cực ràng buộc. Câu chuyện sau đây do Anton Trueblood kể lại. Một người đàn ông không biết tha thứ đã nhiều năm không thể đi bộ hết con đường gần nhà. Ông đã tìm tới nhiều thầy thuốc nổi danh nhưng không kết quả. Ngày kia, ông xin một mục sư cố vấn. Sau khi ra khỏi nhà vị mục sư, ông đã có thể đi được 20 dặm đường. Ông cảm thấy đầu gối ông như được thoát khỏi khối đá buộc chặt. Bạn hãy biết tổn thương trên cát và tử tế trên cẩm thạch. Tha thứ là món quà vô giá. Chúng ta có thể nhận lãnh và phân chia cho mọi người được chăng? Việc đầu tiên chúng ta hãy xác tín rằng Thiên Chúa tha thứ mọi tội chúng ta và Ngài xóa bỏ tất cả. Riêng chúng ta cảm thấy khó tin được lòng quảng đại của Ngài. Vì thế, chúng ta càng cảm thấy khó khăn khi chúng ta được mời gọi để tha thứ. Nếu chúng ta được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, chúng ta phải trở nên đáng yêu như Ngài. Tha thứ đòi chúng ta liều lĩnh, chính vì thế mà chúng ta gọi là cả gan đánh đổ hận thù chỉ vì yêu thương. Trong bài Đóa Hoa Yên Thảo Dễ Thương, Lawitz kể chuyện như sau. Lại xuất hiện nữa. Mẫu quảng cáo cứ xuất hiện liên tục trên báo, khiến bà cứ phải rạo rực mãi. Bà không thể nhịn được nữa, bà phải đăng ký thôi. Quyết định bà đưa ra đã làm ngạc nhiên hết thảy mọi người trong nhà và bạn bè. Bà, một phụ nữ đã 70 tuổi, vốn rất nghiêm nghị, lại đăng ký theo học lớp chú hề. Lẽ dĩ nhiên bà là người lớn tuổi nhất lớp. Trong quá trình học, bà đã phải hết sức cố gắng. Dù mọi việc đối với bà rất khó khăn, nhưng với quyết tâm cao, cuối cùng bà cũng tốt nghiệp loại giỏi, lại còn được xếp hạng nhất nữa. Thế là từ đó, cái tên Yên Thảo Dễ Thương ra đời. Nhiều người không khỏi trố mắt ngạc nhiên khi thấy bà ở cái tuổi này, cộng thêm tính nhút nhát, mắc cỡ cố hữu, lại khao khát được làm chú hề. Mặc mọi người thắc mắc đàm tiếu, bà coi đây là cơ hội ngàn năm một thuở để thực hiện tính khôi hài thuộc bản chất mà bà phải cất công dồn nén bấy lâu nay, và chỉ có làm chú hề bà mới thỏa mãn được ước mơ của mình mà không bị người ngoài xét nét. Với những lời trên đây, Duy An xin kết thúc Một Nói Với Giới Trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần tới.
Mong chờ ngày lúa đơm đơm sẽ vô vàn vui sướng trong cho ngày gặp mới. Đây hạt giống sinh ba chục, kia hạt giống sinh sáu chục, qua hạt chỗ sinh một trăm.
Tiếp nối chương trình, Linh Kính Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Ba nguồn tài liệu giúp dựng lại chân dung lịch sử của Đức Maria Thành Nazareth.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, để có thể phân định các sự kiện lịch sử liên quan tới Đức Maria, chúng ta phải sử dụng các tiêu chuẩn được các học giả đưa ra liên quan tới việc nhận biết với óc phê bình về Đức Giêsu lịch sử. Các tiêu chuẩn đó gồm ba loại. Thứ nhất là tiêu chuẩn của chứng tích đa diện trong nhiều nguồn tài liệu khác nhau. Thứ hai là nguyên tắc không thể giản lược vào tư tưởng Do Thái và tư tưởng Kitô tiên khởi. Và thứ ba là tiêu chuẩn của sự tiếp nối hay của sự đồng nhất với sứ điệp tin mừng tổng quát. Nếu áp dụng tiêu chuẩn của chứng tích đa diện, chúng ta có thể phân biệt ba nguồn tài liệu. Nguồn tài liệu Tân Ước, nguồn tài liệu ngoài Kinh Thánh và nguồn tài liệu hậu Kinh Thánh. Trước hết là nguồn tài liệu Tân Ước. Dữ kiện nền tảng được mọi tài liệu Tân Ước, các phúc âm nhất lãm và sách công vụ, cũng như Thánh Phaolô và Thánh Gioan công nhận. Đó là sự hiện hữu lịch sử của người nữ đã sinh ra Đức Giêsu thành Nazareth. Ba phúc âm Matthew, Marco, Luca và sách công vụ cho biết phụ nữ đó tên là Maria. Sự đồng quy của các tác giả này trong các bối cảnh và thể văn khác nhau liên quan tới Đức Maria trong tư cách là mẹ Đức Giêsu chứng minh cho thấy tính cách lịch sử không thể tranh luận của mẹ. Ngoài ra Tân Ước cũng xác nhận một đặc thái cuộc đời Đức Maria chống lại mọi khuynh hướng lý tưởng và huyền thoại hóa. Đó là sự bình thường hay tính cách cụ thể. Ngoại trừ biến cố sứ thần truyền tin ra, trong cuộc sống của Đức Maria không có các phép lạ. Cuộc đời mẹ gắn liền với tiết nhịp lịch sử của các môi trường bình dân Palestine với các biến cố của điều kiện làm người. Đức Maria được miêu tả như một phụ nữ bình dân có nguồn gốc nghèo nàn, chia sẻ các biến cố buồn vui của cuộc sống thường ngày thời đó. Đính hôn, trở thành mẹ, đi thăm một người bà con cao niên, đi hành hương lên Jerusalem, hiện diện trong một đám cưới, cũng như trong cái chết đớn đau thê thảm của người con mình trên thập giá, hội nhập vào cuộc sống gia tộc và cộng đoàn tông đồ. Mẹ là một phụ nữ đích thực, biết suy tư, ăn nói, lắng nghe, hay đưa ra các sáng kiến, than khóc và vui cười. Tất cả những điều đó khiến cho Đức Maria là một người cụ thể, hiện hữu trong lịch sử và cách xa mọi sáng chế lý tưởng hóa. Trong chiều kích lịch sử đó, phần dẫn nhập phúc âm Thánh Luca đáng cho chúng ta đặc biệt chú ý. Trong phần dẫn nhập này, như học giả Bulman đã ghi nhận, Thánh sử Luca tỏ ra là một nhà sử học chi li, cẩn thận, vì bảo đảm với độc giả là đã cẩn thận tra cứu các nguồn tài liệu chắc chắn đáng tin cậy. Sẽ là điều lạ lùng nếu sau khi long trọng nhắc tới các nguồn tài liệu chắc chắn và công bố sự trung thành của mình với việc phục vụ lời Chúa, Thánh sử lại chế ra các nhân vật và kể lại những điều đạo đức giả tạo. Cả khi trong hai chương đầu, Thánh sử Luca cũng như Thánh sử Matthew áp dụng thể văn Midrash, bao gồm các thêm thắt làm đẹp cho trình thuật, các song song và các ký ức kinh thánh, nhưng không vì thế mà Thánh sử xa rời mục đích là tường thuật theo thứ tự các sự kiện đã xảy ra giữa chúng ta. Ngoại trừ ý hướng lịch sử được Thánh Luca công khai tuyên bố, sự trùng hợp với phúc âm Thánh Marco liên quan tới vài nét diễn tả Đức Maria khiến cho chúng ta phải ngạc nhiên. Chúng được các học giả coi là đích thật vì đến từ các truyền thống khác nhau. Việc thụ thai đồng trinh Đức Giêsu và biến cố Đức Giêsu được Đức Maria sinh ra, đám cưới của Đức Maria với ông Giuse, tên Giêsu trời cao đặt cho hài nhi, biến cố Đức Giêsu giáng sinh tại Bethlehem và cuộc đời thơ ấu tại Nazareth, đó là các sự kiện chắc chắn và chắc hẳn không phải là những dữ kiện duy nhất, nhưng chúng mất đi ý nghĩa toàn diện khi bị tách rời khỏi bối cảnh. Khi phân tích các văn bản một cách sâu rộng hơn, chúng ta có thể nhận ra các trường hợp khác nữa liên quan tới gương mặt tinh thần của Đức Maria trong phúc âm Thánh Luca và phúc âm Thánh Gioan, mặc dù hai phúc âm có viễn tượng khác nhau. Loại nguồn tài liệu thứ hai là nguồn tài liệu ngoài kinh thánh. Một vài tác giả ngoại giáo thuộc thế kỷ thứ hai như Plinio trẻ, Tacito, Svetonio và Luciano có đề cập đến Đức Kitô nhưng không bao giờ nêu tên Đức Maria. Trái lại, tác giả Sensio có nhắc đến Đức Maria trong tác phẩm Diễn văn chân thật sáng tác khoảng năm 180 và được giáo phụ Origene trích lại một phần trong cuộc tranh luận. Chắc chắn là tác giả Sensio đã lấy lại các tài liệu do Thái đối nghịch với Kitô giáo và lập lại lập trường khớp từ sự đồng trinh của Đức Maria. Thật ra nếu sử gia Giuse Flavio im lặng không nói gì về Đức Maria thì các tài liệu của Do Thái giáo chính thức không im lặng. Những gì Do Thái giáo nói về Đức Maria được tập hợp lại trong các nguồn tài liệu của sách Talmud thuộc thế kỷ thứ 5 thứ 6. Theo đó, Đức Giêsu sinh ra từ một phụ nữ làm nghề uốn tóc tên là Maria, có con bất hợp pháp với một người tên là Pantera. Chắc chắn đây là việc làm sai lạc từ Parthenos là trinh nữ. Đó là điều những người Do Thái không tin nơi Đức Kitô truyền tụng cho nhau và bị giáo phụ Justino phản bác là vu khống và phạm thượng trong tác phẩm Đối thoại với Trifone viết ra giữa các năm 150-160. Dầu sau đi nữa, điều này cho thấy có cái gì không bình thường liên quan tới nguồn gốc của Đức Giêsu, và trong nghĩa đó, nó trùng hợp với lời giải thích tự nhiên trái nghịch của các phúc âm là sự thụ thai Đức Kitô đồng trinh. Liên quan tới các nguồn tài liệu mạo thư thì vấn đề phức tạp hơn. Trong một vài tác phẩm mạo thư như Tiền phúc âm của Thánh Giacôbê thuộc thế kỷ thứ hai và Việc qua đi của Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc thuộc thế kỷ thứ tư, Đức Maria là nhân vật chính. Sự kiện các tác phẩm mạo thư trăm hoa đua nở trong các môi trường Kitô bình dân được hướng dẫn bởi ước muốn thuộc trật tự lịch sử nhằm lấp đầy các thiếu sót hay bù đắp cho sự hiếm các tin tức tiểu sử liên quan tới Đức Maria trong các phúc âm chính truyền. Tuy nhiên người ta cũng biết rằng các đám đông đã không bao giờ chú ý tới sự thật lịch sử với ý thức bén nhạy, và vào thời đó người ta tuyệt đối thờ ơ với mọi phương pháp lịch sử. Tầm quan trọng của các tác phẩm mạo thư liên quan tới Đức Maria nằm trên bình diện tín lý, trong khi chúng trực giác được và diễn tả ra bằng ngôn ngữ, thần bí, thơ văn và tưởng tượng các sự thật, sau đó trở thành giáo huấn chính thức của giáo hội, chẳng hạn như tín lý về sự đồng sinh trọn đời và biến cố Đức Mẹ hồn xác lên trời. Loại tài liệu thứ ba là các tài liệu hậu kinh thánh. Không cần phải phân tích dài dòng toàn giai đoạn của các giáo phụ, ít nhất chúng ta có thể ghi nhận rằng ngay từ thế kỷ thứ hai, việc nhắc tới Đức Maria đã là phần của kinh tinh kính. Chống lại các lập trường ý thức hệ của bè phái Docetismo giảm thiểu nhân tính đích thật của Đức Giêsu và của bè phái Ebionismo giảm thiểu điều kiện thiên linh của người, các kinh tin kính nhấn mạnh sự giống nhau giữa ngôi lời và Đức Kitô sau một lược đồ lịch sử trình thuật. Kinh tin kính của giáo phụ Melitone thành Sardi qua đời trước năm 190 viết: đây là đấng đã nhập thể nơi Đức Trinh Nữ, bị treo trên cây gỗ, được mai táng trong lòng đất, sống lại từ những người đã chết và được đưa lên trời cao. Trong sự đồng điệu với các giáo phụ Ignacio thành Antioquia, Justino và với kinh tin kính tông đồ do giáo phụ Ippolito qua đời năm 253 truyền lại. Giáo phụ viết: bạn có tin nơi Đức Kitô Giêsu con Thiên Chúa được sinh ra của Thánh Thần bởi Đức Trinh Nữ Maria và chịu đóng đanh dưới thời Pontius Pilato không? Kiểu trình thuật của các kinh tin kính theo các công thức kinh thánh, vì ở đây nó cũng kể lại một lịch sử hoàn toàn nhân loại, chuyện sinh ra, đau khổ và chết trong một thời điểm xác định dưới thời quan Pontius Pilato, nhưng đồng thời cũng là lịch sử của con Thiên Chúa. Như thế trên bình diện tín lý, Đức Maria đã được nhắc tới trong các văn bản tuyên xưng đức tin của Kitô giáo thời khai sinh. Đây là một dữ kiện quan trọng chứng minh cho vai trò của Đức Maria trong chương trình và lịch sử cứu rỗi.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Con cần Chúa như con cần hơn thường, con cần Chúa như em thơ đang cần sữa mẹ, con cần Chúa như đại dương cần màu sông hồ, như nắng vàng chờ mong mưa, như màn đêm mong trời hướng sáng, như mùa xuân mong chờ hoa nở. Cuộc đời nhiều lúc con chơi vơi, con cần Ngài luôn mãi không thôi. Con xin yêu Ngài Chúa Trời, con xin yêu Ngài Chúa Trời, vì Ngài là hạnh phúc của đời con, vì Ngài là chân lý. Vì đường dài còn lắm nỗi trông gai, hôm nay tương lai xin Chúa luôn trong
mình. Trong khu vườn bách thảo, các loài cây chung sống hòa hợp với nhau, các loài hoa đua nhau khoe sắc, trong đó hoa mai, lan, cúc, trúc được xem là bốn bậc phân tử. Một hôm có người khách phát hiện bốn quân tử này cũng có những cuộc chiến ngầm với nhau để tranh giành chức vị hoa hậu. Vì thế, chúng sẵn sàng dùng thủ đoạn xấu để hạ bệ nhau. Người khách thấy vậy liền hỏi bác chủ vườn, lạ thật, xưa nay mai lan cúc trúc được mệnh danh là bốn bậc quân tử trong thiên hạ, bình thường thì có vẻ phong độ thanh thoát, khiêm tốn hòa nhã, tại sao bây giờ lại biến thành như thế chứ? Người chủ vườn trả lời, là quân tử hay không phải quân tử, thì cứ để cám dỗ lợi lộc ta trước mặt, ắt bản tính xấu tự nhiên sẽ lộ ra ngay. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, mọi mối bất hòa đều bắt đầu từ thói ganh tị. Thói ganh tị thường gây ra biết bao thương vong, làm thiệt hại đến người khác. Người hay ganh tị không muốn người khác tài giỏi xinh đẹp hơn mình. Họ sẵn sàng sát hại bạn bè, người thân để chiếm đoạt của cải hoặc địa vị cao hơn. Câu chuyện về hai anh em Cain và Abel vẫn còn đó một bài học sâu sắc về thói ganh tị. Sách Sáng Thế thuật lại rằng, Cain và Abel là hai người con trai của ông Adam và Eva. Abel thích ra đồng chăn chiên và xúc vật, còn Cain làm nghề cày cấy và canh tác đất đai. Vì ganh ghét Abel nên Cain đã ra tay sát hại em mình giữa cánh đồng. Cain đã chạy trốn lương tâm mình, nhưng ông không thể chạy trốn cái nhìn của Thiên Chúa. Thói ganh tị dường như đã ăn sâu và ngấm vào máu huyết con người, khiến họ dễ dàng loại trừ người khác, thậm chí cả những người thân thuộc. Để hóa giải thói xấu này, Chúa Giêsu khuyên nhủ chúng ta hãy sống đức yêu thương. Anh em hãy nghe luật dạy rằng, hãy yêu đồng loại và ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của cha anh em, đấng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Đức Giêsu đã nêu gương sáng cho chúng ta về thái độ sống yêu thương. Người đã không ngần ngại đồng bàn với người tội lỗi, bênh vực cô nhi quả phụ và những ai bé nhỏ nghèo hèn. Tình yêu Đức Kitô là tuyệt đỉnh của tình yêu Thiên Chúa, vượt lên trên tất cả những yếu đuối của loài người. Tình yêu ấy xuất phát từ Thiên Chúa Cha, hòa quyện trong Chúa Thánh Thần và phủ lấp muôn vàn tội lỗi, thiêu đốt tính ích kỷ của loài người. Nếu không được hướng dẫn bởi tình yêu Thiên Chúa, chúng ta dễ dàng hành động theo bản năng, theo sự cám dỗ của thế gian. Càng đi sâu vào sự hiệp thông với Chúa Giêsu, thì tình yêu của chúng ta càng trở nên vững mạnh và thăng tiến. Ý thức về sự yếu đuối của chính mình, Thánh Phaolô tông đồ luôn cầu xin Thiên Chúa ban thêm sức mạnh, và thánh nhân lắng nghe được lời Chúa phán: ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Thế nên, tôi rất vui mừng tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ ngặt nghèo vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Thật vậy, chỉ khi ý thức được sự yếu đuối của mình, chúng ta sẽ không còn ganh tị và dễ dàng thông cảm với người khác. Để tránh những mối hiềm thù ganh ghét, chúng ta được mời gọi tôn trọng người khác với tất cả những giới hạn và sự khác biệt. Đừng vì ghen ghét mà hành động thiếu khôn ngoan, lỗi tình bác ái đối với người đồng loại. Lạy Chúa Giêsu, ai trong chúng con cũng có lầm lỗi yếu đuối, nên cần được yêu thương và tha thứ. Xin tình yêu Chúa thanh tẩy biến đổi con tim chai đá của chúng con, trở nên ngoan ngùi, dễ dàng lắng nghe và sống lời Chúa dạy. xin cho chúng con đừng bao giờ xúc phạm, làm tổn thương người khác, vì đó là lúc chúng con xúc phạm đến chính Chúa. Ước gì chúng con biết ngước nhìn lên Chúa như gương mẫu của tình yêu, để không bao giờ từ chối yêu thương phục vụ người khác. Amen.
Thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.